tất cả mau niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng tôi xin trình bày cái đề tài Bát Nhã Tâm Kinh. Thì cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh là một cái bài kinh mà không xa lạ gì đối với các Phật tử. Sau mỗi cái thời kinh chúng ta đều tụng kinh Bát Nhã. Nhưng mà hiểu được cái bài kinh Bát Nhã thì lại là một cái vấn đề không dễ dàng chút nào ấy. Vì vậy á, mà trong các thời giảng rất ít những vị giảng sư trình bày về cái đề tài này, bởi vì nó rất là khó. Và hôm nay thì chúng tôi cũng trình bày cái đề tài này thì cũng có ý định là giới thiệu sơ một chút ít tư tưởng của kinh Bát Nhã cho quý Phật tử được xem là cưỡi ngựa xem hoa, biết qua một chút thôi. Chứ còn thực sự ra chúng ta mà hiểu tới nơi tới chốn thì nó vô cùng rộng lớn, nó vô cùng phức tạp, chứ không đơn giản. Thì cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta tụng kinh xong chúng ta phải để ý rằng dù chúng ta tụng bất cứ kinh gì, kinh cầu an, kinh cầu siêu, kinh pháp hoa, kinh địa tạng, chúng ta tụng bất cứ kinh gì thì sau cái thời kinh đó chúng ta đều phải tụng kinh Bát Nhã, gọi là cái kinh hồi hướng, hay kinh Bát Nhã còn có một cái tên nữa, đó là bổ khuyết tâm kinh. Có nghĩa là ta tụng kinh, ta làm việc phước đức gì đi nữa mà cuối cùng thì chúng ta cũng cần phải bổ khuyết vào cái kinh Bát Nhã. Thì chúng ta thì tụng lúc đầu thì tụng như vậy, bao nhiêu năm đi chùa cho tới ngày hôm nay chúng ta chưa chắc đã hiểu được cái câu nào ở trong kinh Bát Nhã. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ cố gắng giải thích rộng hơn một chút cho quý Phật tử hiểu. Thì cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì đầu tiên cái chữ Bát Nhã, cái chữ Bát Nhã có nghĩa là cái chữ Phạn, nó đọc là Pranya, có nghĩa là trí tuệ. Thì người Tàu á chua cái âm Pranya đó là gọi là Bát Nhã, chua cái âm chứ không phải là cái chữ Tàu có nghĩa gì hết á. Cho nên cái chữ Bát Nhã đó có nghĩa là trí tuệ. Và cái đầy đủ, cái tên đầy đủ đó là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Maha là lớn, là rộng lớn, là to lớn, là vĩ đại. Bát Nhã có nghĩa là trí tuệ. Ba La Mật Đa có nghĩa cái chữ đó là Paramita. Thì Paramita có nghĩa là qua bên kia bờ giải thoát. Và Tâm Kinh thì lúc đó mới là cái chữ Tàu. Tức là cái Tâm Kinh là một cái kinh trung tâm, hay còn gọi là kinh cốt lõi, cái kinh mà quan trọng, cái kinh giá trị, thì đó gọi là Tâm Kinh. Vậy thì cái chữ Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, thì tất cả những chữ đó đều là cái chữ Phạn. Ma Ha cũng là chữ Phạn, có nghĩa là đại, là to lớn, là rộng lớn. Bát Nhã là Pranya, cũng là trí tuệ. Và Ba La Mật Đa là Paramita, là tức là qua bên kia bờ giác ngộ. Thì cái chữ có nghĩa là như vậy. Và bây giờ thì trong cái tựa đề có một cái chữ quan trọng nhất, đó là cái chữ trí tuệ. Thì trí tuệ có nghĩa là gì? Trí tuệ nó có hai loại, gọi là trí tuệ mà của người phàm phu, tức là của người chúng ta thường gọi, và cái trí tuệ của đạo Phật. Trí tuệ của phàm phu là trí tuệ như thế nào? Thì trong cuốn từ điển á, tiếng Việt đó, có định nghĩa chữ trí tuệ như thế này. Chữ trí có nghĩa là sự hiểu biết, trí tuệ có nghĩa là sự thông minh. Vậy thì trí tuệ có nghĩa là thông minh và hiểu biết mọi sự vật ở trên đời. Thông minh là khéo léo, là ứng xử, cái cách ứng xử rất là tốt đẹp, và hiểu biết những cái sự tình để mà mình giải quyết các vấn đề, thì cái đó người ta gọi đó là cái người có trí tuệ. Thành ra người Việt Nam chúng ta ở trong cái truyền cổ tích cũng có giải thích cái ý nghĩa của cái chữ trí tuệ là như thế này. Một hôm ở một bác nông phu đang cày ruộng ở dưới ruộng gần một cái mé rừng, thì con cọp nó ở trong rừng, nó bước ra, nó thấy bác nông phu, nó muốn chạy lại nó vồ, nhưng mà nó chợt nhớ lại cái đồng loại của nó đó, tức là cha mẹ nó dặn với con cái rằng con đừng có đụng tới loài người, con mà đụng tới loài người, loài người mang trí khôn ra đó là giết con chết ngay, con đừng có đụng tới. Thì con cọp nó nghe lời cha mẹ đó, nó hôm nay nó cũng tính vồ nhưng mà nó không có vồ, nhưng mà nó thấy nó đứng ở một bờ rừng, nó quan sát cái bác nông phu thì ốm yếu gầy còm mà biết cày ruộng như thế này, không có cái vẻ gì gọi là hung bạo dữ dội khỏe mạnh gì cả. Con cọp nó mới đến bác nông phu, nó mới hỏi: này bác, tôi nghe nói rằng loài người các bác có cái trí khôn, đâu bây giờ bác đem cái trí khôn ra đây cho tôi xem coi, nếu mà trí khôn của bác nó ghê gớm thì tôi không ăn thịt bác, còn nếu mà trí khôn của bác không ghê gớm thì tôi sẽ ăn thịt bác ngay. Bác nông phu đó mới trả lời như thế này: ông tại ông bạn bất thần đi ra cho nên là tôi bỏ quên cái trí khôn của tôi ở nhà rồi. Còn cọp mới nói: thế vậy thì bây giờ bác về bác lấy trí khôn của bác ra đây. Nói: đâu có được, tôi mà đem ra đây rồi bác thấy rồi bác chạy mất tiêu rồi sao đó. Cho nên là tôi không có đem được, bây giờ mất công tôi phải về, tôi lấy cái trí khôn của tôi lên đây mà không thấy bác. Còn rồi bây giờ nếu mà bác đồng ý muốn xem á thì bác phải để cho tôi trói bác lại vô gốc cây cho chắc ăn, bác khỏi đi đâu hết, rồi tôi mới về, tôi mới đem trí khôn đây. Thì con cọp nó nghe nói, nó nghe cũng được tai lắm, nói: như vậy cũng được, được rồi, tôi sẵn sàng, tôi để cho bác trói lại. Bác trói xong bác về nhà bác lấy trí khôn ra đây cho tôi coi. Thì khi bác nông phu trói con cọp chắc chắn xong rồi á, trói 5 lần 7 lượt xong rồi mới làm cầm cái cuốc với cái đồ cày đó, cày ruộng á, mới dán sáng vô đầu con cọp, nó nói: đây này, chiếc khôn của tao đây này, sáng tới tấp, sáng tới khi nào mà con cọp nó chết luôn vậy thôi. Đó là cái câu chuyện để mô tả rằng cái trí khôn của con người là như vậy, hay gọi là cái trí tuệ của con người là như vậy. Người ta khôn ngoan, thông minh, khéo léo, tìm cách nào đó để mà đem lại cái lợi cho mình. Thành ra người đời, cái ý nghĩa của chữ trí tuệ của người đời nó bao gồm như vậy. Thì nhưng mà riêng đạo Phật, chữ trí tuệ của đạo Phật nó lại khác hẳn chữ trí tuệ của người đời. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt cái chữ trí tuệ của đạo Phật nó là như thế nào. Bây giờ chúng tôi cũng xin dẫn lại một cái câu chuyện vào trong cái thời Phật để cho chúng ta hiểu được cái trí tuệ của đạo Phật nó là như thế nào. Và trong cái thời Phật, một hôm Đức Phật và A Nan đi trên cái con đường khất thực, thì đi ngang qua một cái cánh đồng, thì thấy có một cái gói, cái gói gọi là nữ trang vàng bạc của một người của một ai đó đó, tức là của một cái tên ăn trộm đó, anh đang đêm nó ăn cắp. Nó ăn cắp xong rồi nó mới quẳng ở đó. Nó chắc là nó bị người ta rượt rồi đó, nó vội quá nó quẳng ở đó. Thì Đức Phật với A Nan đi ngang thì Đức Phật mới thấy cái gói vàng bạc đó xong á, thì Đức Phật chỉ A Nan nói rằng: "Này A Nan, người có thấy con rắn ở trong bao này không? Nào là rắn mẹ, nào là rắn con, nào là rắn cháu, rắn chích, rắn quá xá là rắn, toàn là rắn độc không à?" Thì trong lúc Đức Phật nói A Nan như vậy thì A Nan cũng nhìn vô thì thấy vàng, mới bạch Đức Thế Tôn rằng: "Và bạch Thế Tôn, thì Thế Tôn thấy rắn, con cũng thấy rắn, rồi rắn nhiều quá rồi, rắn to rắn nhỏ." Thì hai thầy trò nói chuyện với nhau xong thì kế gần đó có một bác tiều phu, bác nông phu cày ruộng, nghe Đức Phật chỉ trỏ là nói là rắn. Xong rồi hai thầy trò đi luôn, thì bác nông phu nghĩ rằng nếu mà rắn vậy thì mình chạy lại mình đập chết chứ không thôi để chút nữa nó cắn người ta. Thế bác chạy lại, thì chạy lại thì thấy cái bao đó, mở bao ra thấy toàn là vàng không. Bác nông phu mới cười mới nói: "Đúng là hai thầy trò ông Sa Môn đó khùng tới nơi rồi, thấy vàng mà biểu là rắn đó, tức là điên loạn rồi, mắt chắc là hoặc là mắt có vấn đề rồi, thấy vàng như vậy mà biểu rắn." Cho nên là ông mới nói: "Thôi bây giờ tưởng gì chứ, tưởng rắn mẹ rắn con, té ra là vàng bự vàng nhỏ, vàng to vàng lớn. Thôi tôi cầu mỗi ngày tôi được mấy cái con rắn này nó cắn tôi cái thì tôi sung sướng biết là bao." Thế là bác nông phu ôm cái gói vàng bạc đó đem về nhà. Đem về nhà thế là vợ con ai cũng vui vẻ hết ấy. Lâu lâu mới bắt được vàng thì sướng quá rồi. Rồi vui vẻ xong rồi mua đồ ăn dầu xong, ngày hôm sau là sai thợ đến đem tiền bán ra rồi cất nhà, cất cửa này kia, làm trang hoàng rất là đẹp. Trong vòng một tháng sau nhà ông ta là tự nhiên là sang rất là đặc biệt. Thì sau khi ông cất nhà, cất cửa rồi mua xe, mua cộ, mua đủ thứ mọi thứ rồi đó, tốt đẹp, quần áo đẹp rồi, ăn uống minh đình rồi. Rồi mọi người mới đồn ra, đồn nằm lên, cái tiếng đồn nó đến tai vua. Thì tai vua mới nói: "Ông này là từ xưa tới nay ông nghèo khổ mà sao tự nhiên bây giờ mới giàu có. Như vậy chắc là của ông cắt thôi chứ không có ở đâu mà tự nhiên mà giàu như vậy." Cái nhà vua mới sai lính đến bắt ông ấy, và bắt cả gia đình đánh đập điều tra xem coi. Xem coi cái ông ăn trộm ở đâu. Thì bây giờ rõ ràng là ông đâu ăn trộm, ông chỉ lượm được thôi. Ông nói ông khai ông lượm được cái tiền bạc ở bờ ruộng. Nói lượm được ai mà tin được, nói vậy chứ ai mà tin được. Cho nên nhà vua đánh tiếp rồi giam vợ con vô trong ngục. Xong rồi mới ra lệnh là đi xử tử cái ông này. Ông này không, dù có khai hay không khai gì cũng là đáng nghi ngờ lắm, cho nên bây giờ xử tử ông này thôi. Thì trên con đường đem đi xử tử, ông ta mới đau khổ quá, ông ta mới chợt nhớ lại tới cái lời Đức Phật nói đây là rắn, rắn mẹ rắn con. Thì bây giờ mới cảm nghiệm ra được đúng y như là lời Đức Phật nói. Và không những nó cắn mà bây giờ nó sắp sửa nó cắn ông chết rồi. Thì sau khi ông nghe như vậy xong, ông mới than thở nói: "Trời ơi, lúc đó phải chi ta nghe được cái lời của Sa Môn, thầy trò Sa Môn Gotama biểu đây là rắn, mà ta cũng biết đây là rắn thì ta đâu đến nỗi tai họa sát thân cho cả gia đình như thế này." Thì ông than như vậy thì những cái tên mà dắt tử tội đi, tên lính nó dắt đi đó, đó, nghe được những lời đó quay về báo cho vua biết. Ông vua nghe như vậy á thì rất là lạ đó, thì bởi vì ngày xưa người ta thường thường á muốn điều tra coi ai là người đúng á, thì đa số là những người sắp chết, là cái lời nói của những người sắp chết là thường thường là không có nói dối nữa, bởi vì mình biết mình chết rồi cho nên là không có nói dối chi nữa. Vì vậy mà nghe những cái lời ông này nói thì thấy là lạ, cho nên mới kêu lại hỏi tại sao ông nói như vậy. Thì lúc đó ông tiều phu, ông nông phu đó ông mới kể lại cái chuyện mà có Đức Phật đi ngang thấy được cái bao đó, ông mới cầm, rồi ông mới không nghe lời Đức Phật, ông cầm về Sau khi kể như vậy thì Đức Vua cho quân lính đến hỏi Đức Như Lai, thì Đức Như Lai xác nhận rằng điều đó có. Sau khi nghe được như vậy thì nhà vua nói thôi được rồi, vậy là bây giờ ta đã biết rõ là ngươi không phải là người ăn cắp, vậy thì thôi bây giờ ta cho ngươi về. Nhưng mà đây là vàng bạc không phải của ngươi có, cho nên là tất cả những cái gì thuộc về ngươi lấy á, bây giờ tịch thu về của vua, của nhà vua, chứ không cho nhà ngươi xài. Thì đó là cái câu chuyện mà trong vàng mà biết là rắn. Thì cái câu chuyện đó Đức Phật muốn ám chỉ cho chúng ta thấy rằng á, với trí tuệ của Đức Phật thì Đức Phật thấy rõ những cái gì nguy hiểm, thấy rõ những cái gì tai họa, thấy rõ những cái gì khổ đau mà nó làm cho chúng ta đau khổ. Chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới thấy đâu. Cho nên cái trí tuệ đó rất là khó biết, rất là khó nhận. Như phàm phu chúng ta thấy vàng thì ai cũng mê hết, thấy tiền thì ai cũng mê hết, thấy xe hơi nhà lầu ai cũng mê hết. À, nhưng mà khi vào mê rồi, khi vào dính rồi thì chúng ta mới thấy cái sự đau khổ. Vì vậy mà cái chữ trí tuệ của đạo Phật nó bao gồm cái nghĩa gọi là đem lại lợi ích, đem lại hạnh phúc của hiện tại và trong tương lai. Vì vậy mà như chúng ta thì mê trước mắt, say mê trước mắt, gọi là quên, sẽ ham lợi trước mắt mà quên hại sau lưng là như vậy. Còn như những cái điều mà những người có trí tuệ thì họ thấy được rằng những cái điều họ làm lợi ích ngay bây giờ nhưng mà cũng lợi ích trong tương lai. Đó là cái điểm đặc biệt trí tuệ của đạo Phật. Vì vậy mà chúng ta đó, khi đi chùa thì cái giá trị Đức Phật trao cho chúng ta một cái trí tuệ. Trí tuệ này nó không phải là vàng, trí tuệ này không phải là bạc, không phải là tiền, không phải là danh, không phải là ngũ dục, sắc tài danh thực thủy. Nhưng mà khi mà chúng ta đã lãnh hội được cái hay của đạo Phật, chúng ta lãnh hội được cái an lạc của đạo Phật, chúng ta lãnh hội được đó thì những cái đó nó đem lại cho chúng ta hạnh phúc trong đời này và nhiều đời sau nữa. Cái điều đó rất là đặc biệt. Thành ra cái trí tuệ của đạo Phật, nếu mà đem nói đánh giá ra thì trí tuệ của đạo Phật nó có giá trị gấp ngàn lần vàng, gấp ngàn lần bạc. Bởi vì nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta đời này và đem lại hạnh phúc cho chúng ta đời sau. Thì cái trí tuệ đó nó hạnh phúc như thế nào? Thì nhiều khi người nào tu nhiều thì mới hiểu được. Khi nào chúng ta có trí tuệ nhiều chúng ta mới hưởng được. Còn chúng ta có trí tuệ ít thì chúng ta không có hưởng được. Chúng tôi dùng một cái ví dụ khác. Là ngày xưa, vào cái thời kỳ 259 năm trước công nguyên, có một ông vua tên là Asoka, người Tàu dịch là vua A Dục. Ông vua A Dục này á, ông ấy trước khi mà ông biết tới Phật Pháp, ông là người đem quân đi chinh chiến, đi chiếm đoạt hết tất cả các nước. Và cuối cùng ông là một đại vương ở trong cái xứ Ấn Độ. Mà quý Phật tử biết rằng xứ Ấn Độ là một cái xứ có rất nhiều tiểu vương, tức là có rất nhiều cái nước nhỏ ở trong đó. Và hiện tại bây giờ cũng vậy, Ấn Độ là một nước rất nhiều chủng tộc, rất nhiều sắc tộc khác nhau. Thì cái hồi xưa thì khi ông vua Asoka đó, ông ấy đem quân ông đi đánh và ông chiếm, ông giết biết bao nhiêu người, phải nói rằng máu chảy thành sông mà thay chất thành núi là như vậy. Và khi ông ấy giết như vậy rồi, một hôm ông ấy gặp một vị tu sĩ Phật giáo, tức là một vị A-la-hán. Thì khi ông gặp vị đó đó thì ông mới hỏi đạo. Tại vì lúc đó ông cũng chưa biết đạo. Đến khi ông gặp vị đó ông hỏi đạo thì vị đó mới dạy đạo cho ông, cuối cùng ông hiểu được. Và khi ông đang là một con người cực ác như vậy á, mà khi ông đã biết đạo, ông biết tu rồi, ông trở thành một con người hiền thiện. Ông tràn thở thành một nhà vua đạo đức vô cùng. Thành ra khi mà chúng ta cũng vậy. Thực sự khi mà chúng ta thấm nhuần được trí tuệ thì chúng ta sẽ đổi hẳn được con người của chúng ta. Giống như vào trong cái thời Phật, có Angulimala là một tên tướng cướp được Đức Phật độ, thì từ tên tướng cướp này đã chuyển thành một cái người tu hành chân chính. Cô Ambabali là một cô gái giang hồ, cô ấy tuy là giang hồ nhưng mà khi gặp Phật, được Đức Phật độ thì cô cũng trở thành một nữ tu sĩ, và cuối cùng cũng tu chứng đắc quả La Hán, trở thành một người hiền thiện thánh thiện. Ấy là do cái gì? Ấy là do người ấy hiểu được thế nào là trí tuệ, và sống được thế nào là trí tuệ, và thực hành được thế nào là trí tuệ. Thành ra cái nghĩa trí tuệ của đạo Phật đó, nó có nghĩa là thiện, có nghĩa là hiền, có nghĩa là lành, và có nghĩa là giải thoát, có nghĩa là tự tại, có nghĩa là an lạc, vân vân. Thì trí tuệ tùy theo cái mức độ mà tu tập mà chúng ta sẽ đạt được. Đầu tiên thì chúng tôi xin nói trước là quý Phật tử, như quý Phật tử ở đây, nếu mà ai phát tâm xoay đổi cái tâm lý của mình, xoay đổi cái tâm trạng của mình từ dữ mà hóa ra lành, từ hung ác hóa ra hiền lành, thì cái đó gọi là chúng ta đã có trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ này ở mức độ gọi là trí tuệ mức độ mức thấp. Còn cái người có trí tuệ mức độ cao là cái người đã được giải thoát an lạc tự tại. Thành ra cái chữ trí tuệ là một cái chữ rất vô cùng quý báu và vô cùng to lớn, giá trị của nó to lớn lắm, tùy theo cái khả năng của chúng ta hấp thu được. Thì đó là nghĩa trí tuệ. Và bây giờ chúng tôi xin đi vào một cái tựa kinh. Thì cái tựa kinh khi chúng ta đọc tiếp đó là cái bài gọi là cái bài Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không Đồ Nhất Thiết Khổ Hạnh. Đầu tiên chúng ta học cái câu này trước. Thì cái câu này có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài Quán Tự Tại có nghĩa là Ngài Quan Thế Âm á, cái tên là tên thứ hai của Ngài Quan Thế Âm. Ngài Quan Thế Âm thực hành sâu xa cái pháp trí tuệ thì thấy được rằng năm uẩn là không, liền độ hết tất cả các khổ ách. Cái câu ý nghĩa là như vậy. Và bây giờ thì trong cái câu này có ba vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu rõ. Cái vấn đề thứ nhất đó là độ tất cả các khổ ách, là chữ khổ. Và cái câu thứ hai đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn và giai không, thì tức là ba cái từ. Thì bây giờ chúng ta xét đến cái từ khổ trước. Thì khổ, bởi vì cái điều khổ là một cái điều chúng ta dễ nhận thức, cho nên chúng tôi xin nói trước khổ là gì. Chắc có lẽ là chúng ta trên sống trong cuộc đời này không ai không biết khổ, ai cũng cảm nhận cái khổ không ít thì nhiều. Từ lúc mà chúng ta sinh ra cho đến lúc chúng ta lớn lên và cho đến khi mà chúng ta sắp chết, đều chúng ta đều có phản phất ít nhiều gì cái khổ. Giống như Nguyễn Công Trứ cũng có nói một cái câu: thảo nào khi mới chôn nhau, chôn nhau có nghĩa là cắt nhau đem đi chôn, tức là lúc chúng ta mới sinh ra, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Rồi cái câu gì tới bày trò bãi bẻ nương dâu, trắng răng đến thỏ bạc đầu, tưởng sinh kinh cụ làm đau mấy lần. Thì cái câu đó Nguyễn Công Trứ cũng nhắc nhở, cũng cho chúng ta thấy rõ ràng từ lúc sinh ra cho đến khi lúc chết đi, không lúc nào mà không cảm thấy đau khổ, không cảm thấy rằng phiền muộn, không cảm thấy rằng bất an trong lòng. Thì đó là cái cuộc đời của chúng ta ai cũng có, và không phải chỉ những người biết đi đến chùa cũng thấy đâu, mà bất cứ ai, từ giàu cho đến nghèo, từ sang cho đến hèn, từ địa vị thấp kém cho đến địa vị cao cao quý như ông vua chẳng hạn, tất cả những hạng người đó đừng có nghĩ rằng người ta không biết đau khổ đâu, ai cũng có khổ đau hết. Khi còn nhỏ thì chúng ta được cha mẹ bảo bọc cho nên sự khổ đau của chúng ta nó ít đi. Nhưng mà khi lớn lên cha mẹ mất rồi hoặc là chúng ta phải tự sinh nhai cuộc sống thì lúc ấy chúng ta mới tự thấy sự khổ đau nó nhiều như thế nào và nó dây dứt chúng ta như thế nào. Nó hành hạ khổ sở chúng ta như thế nào. Thì nói tới cái khổ đau ai cũng khổ quá. Có nhiều người khổ quá than trời trách đất. Một cái thi sĩ Trung Hoa cũng vậy, cũng khổ quá rồi cái cũng than trời thành một cái bài thơ. Bài thơ đó như thế này: tích ngã vị sanh thời, minh minh vô sở tri, thiên công hút sanh ngã cực hà vi. Thì cái bài thơ đó là như vậy, cái nghĩa như vậy. Tích ngã vị sanh thời nghĩa là ngày xưa, lúc mà tôi chưa được sinh ra, minh minh vô sở tri, tức là lúc đó là tôi u u minh minh, tôi không biết gì hết, tôi mờ mờ mịt mịt, tôi chẳng biết gì cả. Thiên không hốt sanh ngã, đùng một cái ở trên trời á, tự nhiên sanh tôi ra, tức là tự nhiên tôi được chào đời. Sanh ngã phục hà vi, sanh tôi ra để làm gì? Vô y sử ngã hàn, không có quần áo thì nó làm cho tôi rét. Vô phạm sử ngã cơ, không có cơ manh thì nó làm cho tôi đói. Rồi ông mới buồn quá mà nói: hoàn tích thiên sanh ngã, là tôi chán quá rồi, tôi xin hoàn lại cái thân mà ngày xưa ông trời ông sanh tôi ra, bây giờ tôi xin trả lại cho ông trời. Hoàn ngã vị sanh thời, tức là trả lại tôi cho tôi cái lúc mà tôi chưa sanh ra. Thì đó là một cái bài thơ được gọi là than trời oán đất, tại vì ông thi sĩ này ông khổ quá rồi, ông khổ quá rồi ông mới than trời, ông mới oán trách ông trời như vậy. Và chắc có lẽ chúng ta cũng có đôi một hai lần chúng ta cũng trách ông trời, sao mà trời hành hạ cho tôi khổ quá như thế. Thì đó là cái mà tâm sự chung của còn loài người chúng ta, sống ở trong cuộc đời chúng ta đụng phải cái khổ. Thì không phải mà cái khổ nó hành hạ chúng ta liên tục. Nếu nó hành hạ chúng ta liên tục thì chắc chúng ta chết rồi. Nhưng mà lâu lâu nó hành, người nào nghiệp nhiều thì nó hành nhiều, người nào nghiệp ít thì nó hành ít. Thì khi mà nó hành như vậy, gọi là nghiệp khổ nó hành như vậy, thì chúng ta mới đặt câu hỏi, không biết có ai có đặt câu hỏi là cái khổ này nó từ đâu mà ra. Thì đối với những người gọi là cái người hời hợt và cái người sâu sắc có hai loại, thì đại khái thì có hai vấn đề. Có người thì trả lời rằng cái khổ này nó do từ bên ngoài mà nó sinh ra, nhưng mà cái người sâu sắc hơn thì nói rằng cái khổ này thì do chính mình sinh ra. Thì nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ thì cái khổ đó do chính chúng ta. Ví dụ như chúng ta than rằng người ta bóc lột mình, người ta ỷ giàu, người ta chèn ép mình, đại bại vì mình đi làm công cho nên người ta chèn ép mình, người ta bóc lột mình, người ta lợi dụng mình. Thì cái đó mình cứ nghĩ rằng, mới nghĩ thì nghĩ tưởng rằng đó là tại người ta chứ không phải là tại mình. Nhưng mà mình suy nghĩ coi có phải tại người ta không? Tại vì mình cần người ta, mình mới xin người ta đi làm. Mà mình xin đi làm thì mình mới chịu người ta bóc lột. Còn nếu mình không cần người ta thì mình đâu có bị bóc lột đâu. Cho nên là suy nghĩ mọi mặt thì suy nghĩ cho kỹ, thì chúng ta sẽ thấy được rằng mọi thứ khổ ở trên cuộc đời này đều do chính chúng ta mà ra. Cho nên ngài ông Lão Tử ông mới nói như thế này: ngô hữu đại hòa vị ngô hữu thân. Có nghĩa là chúng ta sở dĩ mà chúng ta mà có cái tai họa lớn đó, trên cuộc đời này á, chúng ta sanh ra mà chúng ta gặp tất cả những cái tai họa đó đến đó, đó là bởi vì chúng ta có cái thân này. Vì có cái thân này mà chúng ta lãnh được cái hậu quả của nó. Nhưng riêng Đức Phật, Nhưng riêng đối với đạo Phật thì Đức Phật lại còn nói sâu hơn nữa. Tức là Đức Phật nói như thế này: con người ta chúng ta có hai phần, cái thân con người ta có hai phần, phần thân thể và cái phần tâm hồn. Nói theo cái thuật ngữ của đạo Phật tức là phần danh và phần sắc, và nói đúng ra danh từ đó là Đức Phật đạo gọi là thân con người có năm uẩn. Năm uẩn đó là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. À, bây giờ chúng ta bước qua cái phần năm uẩn đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai thông đó, năm uẩn. Thì cái thân của chúng ta đối với đạo Phật đó, người đời gọi là có thân, phần thể xác và phần tâm hồn, nhưng mà đạo Phật thì chia ra làm năm, bao gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì? Sắc là cái thân của chúng ta, cái thân thể của chúng ta đó gọi là sắc. Thọ là gì? Thọ là những cái tình cảm, những cái thọ nhận vui và buồn, khổ đau và hạnh phúc, thì cái đó đạo Phật gọi là thọ. Tưởng là gì? Tưởng là những sự suy tư của con người. Hành là những sự hành động của con người. Và cuối cùng thức là sự nhận biết của con người. Vậy thì con người ngoài cái thân xác ra còn có thọ, tưởng, hành, thức, tức là năm cái uẩn này. Thì khi mà chúng ta có cái năm uẩn này đó, thì cái năm uẩn này nó chi phối chúng ta ghê lắm. Cho nên từ cái thân này mà nó làm khổ cho chúng ta vô cùng. Chẳng hạn như chúng ta đó bị cái thân này hành khổ, hôm nay thì nó khỏe thì không nói làm chi, ngày mai nó đau, đụng cái gì nó đau thì nó làm khổ chúng ta. Cái thân này nó làm khổ chúng ta bằng cách là khi lúc chúng ta sanh ra, có người thì mạnh khỏe, có người thì ốm đau, có người thì đẹp đẽ và có người thì thô xấu, có người thì thông minh, có người thì ngu đần. Cái thân này nó làm cho chúng ta đủ thứ chuyện. Và khi chúng ta mang cái thân thì chúng ta nói về khách quan á, chúng ta bị một cái nghiệp nặng nhất, nó thuộc về cái thân mà chúng ta nó hành khổ, ngày nào nó cũng hành khổ chúng ta. Thì không biết quý vị có để ý cái thân này nó hành khổ chúng ta điều gì không? Ngày nào nó cũng hành khổ chúng ta, quý vị để ý coi cái thân này nó hành chúng ta cái điều gì. Bệnh á thì lâu lâu nó hành chúng ta cũng được, thấy không? Thì thôi cái lâu lâu nó làm một cú thì cũng không sao đi. Nhưng mà mỗi ngày nó hành chúng ta khổ, cái thân này này nó hành chúng ta khổ, quý vị để ý nó hành cái gì không? Cái ăn á, nếu mà chúng ta không ăn là không chịu được. Cái thân này nó đòi hỏi nhiều thứ. Thứ nhất là thở, nhưng mà bù lại chúng ta có phước báo cho nên là không bao giờ chúng ta thiếu cái thở hết. Thở nó đầy rẫy rồi, bây giờ chúng ta không có thiếu thở. Thì cái mà cần nhất của chúng ta đó là thở. Cái cần kế tiếp đó là uống. Uống thì chúng ta cũng dễ tìm lắm, nhưng mà cái ăn thì khó tìm hơn. Cho nên cái thân này nó hành cái ăn của chúng ta. Cái nghiệp của cái thân này chúng ta là như vậy. Vì vậy mà suốt cả cuộc đời của chúng ta cứ lo đi làm và ăn thôi. Làm ăn rồi chúng ta là còn sợ đói nữa, còn phải lo tích trữ nữa, lo mà cấp để dành nữa. Cho nên cái thân này á, cái nghiệp chúng ta là như vậy đó. Cái nghiệp của con người là như vậy, nó hành khổ cho chúng ta là từ cái thân này. Rồi sau đó là nói về thân thôi, đó là nói về sắc thôi. Quẩn nào nó cũng hành khổ hết. Rồi nói về thọ. Nói về thọ là chúng cảm nhận cái đồ ngon, đồ dở đó. Có người cái thân này nó đã hành chúng ta ăn, nhưng mà chúng ta ăn để sống thì nó đã khổ rồi. Mà đằng này có người nó còn hành hơn nữa. Ăn là phải ăn ngon, mặc là phải mặc đẹp, thấy không? Nó làm cho chúng ta phải nhiều hơn nữa cơ, chứ còn như vậy nó chưa chịu. Vì cho nên có nhiều người cũng vậy, ăn là phải chạy đi tới ga lần, vô cái tiệm đó, vô ăn cái món đó mới được. Xong rồi chạy xuống tuốt xuống Đà Lạt á, vô cái tiệm đó ăn cái món đó, xong ăn xong hết một ăn mà thỏa mãn mình rồi á thì buổi sáng đi, buổi chiều mới về tới nhà. Cái đó là cái gì? Đó là cái người mà càng khó hành trình nào thì chúng ta đừng có tưởng rằng chúng ta khôn ngoan đâu. Thực ra thì đó là Đạo Phật nói là nghiệp báo nó hành chúng ta. Cái người mặt đẹp cũng vậy, không? Nói chung đó, cái người càng kém chừng nào thì càng khổ chừng đó, chứ không có sung sướng gì cả. Mà cái người không kém chừng nào, sống đơn giản chừng nào, sống thoải mái chừng nào thì bớt khổ đau phiền muộn chừng đó. Đó là nói về cái phiền muộn, về cái thọ, về cái tưởng cũng vậy. Có nhiều người chúng ta đó là chúng ta sống đó, có nhiều người tưởng mạnh đó, gọi là tưởng hắc ám đó. Nhìn cuộc đời luôn luôn là thấy những cái điều xấu mà không thấy cái điều tốt. Nhìn người này thấy người này xấu, nhìn người kia thấy người kia xấu, nhìn người nọ thấy ai cũng xấu hết. Và cuối cùng chỉ nghĩ rằng là họ sắp lừa gạt mình, họ sắp hãm hại mình, họ sắp thế này thế kia. Đó là cái tội của cái tưởng của mình. Đồng ý được rằng là người ta thì cũng có tốt có xấu. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin nói luôn, nếu mà mình chỉ nghĩ người ta xấu á, thì chúng tôi xin thưa rằng dù mình không nói ra, người ta cuối cùng người ta cũng xấu mình thiệt. Không tin quý thầy đi về Phật tử thử á. Chúng tôi nói như thế này, quý Phật tử thử làm một cái điều này coi. Mình thấy ai dễ ghét á, không? Mình cứ dòm người ta một cái xong cái mình chửi thầm trong bụng đi. Mà cứ thấy như vậy mà mình chửi chừng 3 lần, 5 lần, tối đa là 10 lần, thì trước sau chúng tôi bảo đảm rằng quý vị người đó sẽ chửi mình lại cho con. Tại vì sao vậy? Dù mình không có nói ra nha, nhưng mà tại sao vậy? Là bởi vì chúng ta cần phải biết được rằng á, ngoài cái giao tiếp giữa người và người, ngoài cái ngôn ngữ nó giao tiếp, nó còn một cái giao tiếp thứ hai nữa, đó là giao tiếp bằng tư tưởng, gọi Đạo Phật gọi là giao tiếp bằng tâm, dí tâm truyền tâm. Mình á, ghét người ta mình không nói, nhưng mà trước sau gì mình gặp người ta 5 lần 10 lần chắc chắn người ta trước sau gì người ta biết mình, người ta ghét mình, ghét người ta. Cái đó gọi là dí tâm truyền tâm. Mà mình học Phật mình cần phải biết cái điều này ghê đó. Mình nhìn người ta bằng ánh mắt thiện cảm thì chúng tôi thưa rằng may ra người ta mới thiện cảm mình. Còn mà mình nhìn người ta bằng cái ánh mắt mà ganh ghét, ánh mắt mà căm thù, ánh mắt mà không có thiện cảm, thì trước sau gì người đó cũng trả cả vốn lẫn lời cho mình. Cho nên nó kỳ lắm. Cái đó gọi là dí tâm truyền tâm, là như vậy. Thành ra mình học Đạo Phật mình cơ nhớ như vậy. Hễ tâm mình mà xấu bụng với ai rồi á, mà lo mà sám hối, mà lo mà ăn năn đi. Chứ nói đúng ra con người ai cũng có cái xấu cái tốt hết. Mà nếu mà mình tốt với người khác á, thì may ra người khác mới tốt lại với mình. Mình tốt 10 phần thì lúc đó người ta mới tốt lại 1 phần. Chứ còn mà mình cứ xấu với người ta là 1-2 phần là cuối cùng mình sẽ lãnh đủ hậu quả. Thì cái đó nó gọi là tưởng. Và cái thức cũng vậy. Cái thức là cái cuối cùng, tức là cái mà nó bao gồm cái chủng tử. Tất cả chúng ta làm cái gì cái thức nó đều biết. Cái thức nó linh động, nó hay lắm. Thí dụ như chúng ta làm tốt, cái thức nó cũng biết chúng ta tốt. Chúng ta làm xấu, cái thức nó biết, nó cũng biết rằng chúng ta xấu. Và khổ nói một điều là tất cả những điều gì tốt và xấu chúng ta làm, nó đều tích lũy, nó tích vào cái thức gọi là A-la-gia thức. Đạo Phật gọi nó là chủng tử. Cho nên bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta đừng nghĩ rằng là không ai biết. Tất cả những điều gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ rằng không ai biết. Tất cả những điều gì chúng ta nghĩ rằng không ai biết. Nhưng mà thật ra cái thức này nó biết hết. Cho nên ở bên Trung Quốc ngày xưa người ta có một cái ông quan, người ta hối lộ ông quan đó. Ông quan nó mới từ chối, ông không nhận. Thì ông mới nói rằng thôi ngài nhận đi, chứ bây giờ đâu có ai biết đâu, bây giờ đang đêm hôm về không ai biết. Thì ông quan nó mới nói rằng sao lại không biết, có trời biết, đất biết, ta biết, ông biết nữa. Tức là tất cả cái gì mình làm ra đều cũng có cái thức, nó gọi là cái biết đó, nó là chủ nhân ông, nó ghi sổ để đó. Và chúng ta đủ tụng kinh Địa Tạng thì sẽ biết tại sao chúng ta định tụng kinh Địa Tạng á. Có một cái tương truyền như thế này: khi chúng ta chết đi, chúng ta xuống với Diêm Vương, và chúng ta đầu tiên á, ông vua Diêm Vương cho chúng ta đến trước một cái minh cảnh đài, là một cái đài nó có một cái gương á. Thì trong cái gương đó, nếu mà chúng ta làm gì á, thì nó hiện ra, nó quay phim nó hiện ra hết. Thì lúc đó ông vua Diêm Vương xem cái minh cảnh đài đó, ông thấy chúng ta từ nhỏ tới lớn chúng ta làm cái gì, chúng nó hiện ra hết rồi, cuối cùng hết đường chối cãi. Thì cái minh cảnh đài đó là gì? Minh cảnh đài đó chính là trong cái A Lại Gia Thức, tức là cái chủng tử của chúng ta. Bây giờ chúng ta cũng có để ý không? Khi mà chúng ta trồng cây nó lớn lên, nó đổ đâu quả. Cái quả đó mà chúng ta trồng xuống thì nó cũng lại thành cây nữa. Cái quả nó tuy là nhỏ xíu đó, nhưng mà nó đủ các chức năng một cái cây lớn. Một cây mít nó to, rất là to, nó ra một quả mít cũng to, nhưng mà nó ra cái hột mít rất là nhỏ. Thì cái hột mít đó nó chứa đủ những cái đặc tính của mà cây mít. Thì cũng vậy, khi chúng ta chết đi, chúng ta mà sau khi mà cái thân này nó chết rồi, thì cuối cùng nó chỉ còn một cái thức. Cái thức đó gọi là cuối cùng á, sắc thọ tưởng hành thức. Thì cái chết chúng ta cuối cùng chúng ta chỉ còn mang cái thức đi mà thôi. Mà khi cái thức của chúng ta đi, cái thức đó nó chứa đủ tất cả những cái hành động thiện, chứa đủ tất cả những cái hành động ác trong cái đời này của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta làm đi rồi nó quên hết, không có đâu. Và khi chúng ta mang đi như vậy, và khi chúng ta xuống bị đọa xuống địa ngục như vậy, thì chúng ta không có oan ức gì cả. Mà có cái điều rất là đặc biệt của đạo Phật, mà Đức Phật không phải là Đức Phật chế, mà Đức Phật thấy được rằng cái luật nhân quả nó rất là kỳ cục. Nhiều khi nó vô cùng bất công, nhưng mà nó vẫn là cái luật nhân quả. Luật nhân quả đó là khi chúng ta làm ác một, nó bắt chúng ta phải trả trăm, trả ngàn. Luật nhân quả nhiều khi chúng ta làm việc thiện một, nhiều khi nó cho chúng ta hưởng cả trăm, cả ngàn, chứ không ít khi nào mà một mà trả một lắm, không có. Cho nên khi mà chúng ta làm tội ác một lần, nhiều khi chúng ta phải trả trăm lần như vậy. Chúng ta giết một con sâu như vậy thì chúng ta cứ chắc chắn, đối với luật nhân quả là chắc chắn, tối thiểu tới một ngày nào đó chúng ta phải trả 100 kiếp làm sâu để bị người khác giết như vậy. Thành ra Đức Phật thấy được cái luật nhân quả đó, Đức Phật rất là sợ, Đức Phật rất là tội nghiệp chúng sinh, cho nên Đức Phật khuyên rằng chúng ta cố gắng mà làm thiện đi, đừng có làm ác. Đó là năm uẩn. Cái năm uẩn nó theo dõi, cái năm uẩn nó hành hạ, cái năm uẩn nó vướng mắc với chúng ta như vậy. Thì khi mà Đức Phật dạy rằng chúng ta mà vướng vào năm uẩn, thì cái đặc biệt một cái mà khi chúng ta có cái thân năm uẩn này rồi, thì cái thân này nó hành khổ cho chúng ta. Vì vậy mà trong kinh Tương Ưng cũng như là trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có nói tổng quát về năm uẩn như thế này: năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người, người mang gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống chính là lạc không khổ. Đặt gánh nặng xuống xong không mang thêm gánh khác. Nếu nhổ tận khắp ái thì không còn đói và khát, người ấy hưởng tịnh lạc. Thì cái ý của cái bài kệ này, Đức Phật muốn nói rằng khi mà chúng ta có năm uẩn, thì chính cái năm uẩn này nó trói buộc chúng ta, chính năm uẩn này nó hành khổ chúng ta. Và thực ra thì bình thường chúng ta là con người, thì chúng ta cưng chiều cái thân của chúng ta dữ lắm. nó hơi đau một chút thì chúng ta phải lo uống thuốc, mà nó hơi đen một chút thì chúng ta phải lo mà kiếm kiếm một cái loại gì đó bôi vào cho nó trắng ra. Thì chúng ta mà cưng chiều nó, thực ra thì chúng ta vô cùng cưng. Đó tại sao như vậy? Đó là tại vì cái nghiệp báo của chúng ta nó như vậy. Thì cũng giống như là cha mẹ sinh con. Cha mẹ sinh con thì tự nhiên cái luật tự nhiên nó làm cho cha mẹ phải nuôi con cho khi con lớn lên. Thì đó là cái nghiệp báo. Thì chúng ta vậy, khi mà chúng ta mang thân này thì chúng ta sẽ có bị một cái nghiệp báo, nó làm cho dù nó hành khổ chúng ta nhưng mà chúng ta cũng vẫn yêu kiều, tinh tiêu, quý mến nó. Thì đối với đạo Phật thì Đức Phật nói rằng khi nào chúng ta thấy được rằng cái thân năm uẩn này là cái sự hành khổ chúng ta đừng yêu mến nó, thì lúc đấy chúng ta có trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta mà cứ vướng mắc vào cái thân năm uẩn thì chúng ta rất khó có trí tuệ. Và bước sang một cái điều khác nữa, đó là nói về năm uẩn. Thì trong kinh nói rằng khi mà Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài dùng trí tuệ, Ngài chiếu được rằng thấy năm uẩn là không, thì Ngài độ hết tất cả các khổ. Cái câu này câu cũng rất quan trọng. Khi nào mà chúng ta thấy năm uẩn này là không, cái chữ không ở đây chúng ta đừng có hiểu lầm, không là không có. Đừng có nghĩ chữ không như vậy, mà cái chữ không này rất là khó dịch, tại vì nó có mang rất nhiều ý nghĩa. Khi nào mà chúng ta thấy cái năm uẩn này không là có nghĩa là chúng ta không chấp, chúng ta không vướng mắc, chúng ta không lệ thuộc, chúng ta không đam mê, chúng ta không sanh sóc, thì cái đó gọi là không, cái nghĩa không của nó như vậy. Thành ra khi nào mà chúng ta không đam mê vào cái thân này, khi nào mà chúng ta không cưng chiều cái thân này, khi nào mà chúng ta không săn sóc cái thân này, thì lúc ấy chúng ta các khổ nó từ từ nó tiêu bớt. Giống như bây giờ chúng tôi dùng một cái hình ảnh ví dụ như thế này nha. Quý vị á, ngồi thiền, khi mà vô chùa, tại sao mà vô chùa tu, có nhiều người sợ tu là như thế này. Khi vô chùa ngồi thiền, nó ngồi một hơi cái nó mỏi chân, nó đau chân quá, cho nên chúng ta phải nhúc nhích cho nó bớt đau chân ấy. Nhưng mà chúng tôi thì ngồi thiền nhiều, chúng tôi biết quý vị khi nào mà đau chân á, mà quý vị mà nói một câu này, mày đau kệ mày, tao cứ ngồi tiếp, thấy không? Xong rồi quý vị ngồi thêm 15 phút nữa coi, tự nhiên cái chân nó hết đau, nó hết đau, không? Rồi đến hồi á, hết đau xong một lúc sau nó lại đau nữa, nó đau nữa. Mà nếu mà chúng ta cứ làm như vậy á, thì lúc đó nó sẽ hết đau. Thì cái đó là cái mà để cho một cái ví dụ để cho quý vị biết được rằng á, là nếu chúng ta cưng chiều cái thân này á, thì cái thân này nó sẽ hành chúng ta. Chúng tôi ví dụ như thế này, ví dụ cho những người kém ăn đó. Ở đây chúng tôi cũng đã từng làm thử một lần rồi, cho nên chúng tôi biết có nhiều người kém ăn đó, ăn phải ăn đồ ngon, có đồ ngon ăn mới vô, còn ăn không đồ ngon ăn vô. Cho nên là chúng tôi xin lỗi là có nhiều người á, những người ốm ốm á, không ở Việt Nam thôi chứ ở bên này thì khác. Những người ốm ốm ở Việt Nam á, đại đa số là những người kém ăn, ăn rất là kém cho nên mới ốm. Còn những người nào dễ ăn thì họ mập dữ lắm. Còn bên này thì khác, người ta nhiều khi vì sức khỏe người ta sẽ ít ăn, thì cái chuyện đó khác nữa. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin liệt kê, chúng tôi xin thưa với những người kém ăn là như thế này. Có một lần hồi đó chúng tôi mới đi tu, mà quý vị biết rằng ở nhà thì đang ăn mặn bình thường, rồi đến khi vô chùa tu thì tự phải ăn chay thôi. Chứ còn chùa làm gì có ăn mặn, để cho mình ăn từ từ, ăn 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, không có chuyện đó. Ê, chúng tôi mới nghĩ rằng thôi, chắc mình vô mình ăn chay như vậy, chứ sợ rằng mình ăn không quen. Cho nên bắt đầu chúng tôi tập một cái pháp môn như thế này, nhịn đói. Nhịn đói 2 ngày, 3 ngày uống nước thôi, uống nước cầm hơi thôi. 2 ngày, 3 ngày chúng tôi nhịn đói cho tới ngày thứ 15. là lúc đó tay chân nó run rẩy mà mắt nó hoa lên, nó người đó là phiêu phiêu giống như là trên cung trời rồi, nếu mà nhìn thêm nữa là bay lên trời rồi đó. Thì chúng tôi mới nghĩ rằng, nói rằng thôi như vậy là được rồi, mình nhìn như vậy rồi bắt đầu anh tập anh lại. Thì khi tập anh lại như vậy thì anh cháo thôi, anh cháo trắng thôi, hút nước anh cháo trắng với chút muối thôi, nhưng mà ăn lại là bắt đầu ăn được rồi, đâu có gì khó đó. Đói bụng quá mà bây giờ ăn cháo là ăn được đó. Ăn cháo xong rồi ăn cháo đặc, cháo đặc thì chan nước tương vô ăn, ăn xong rồi tới ăn cơm vậy, ăn cơm chan nước tương ăn. Đến khi mà chúng tôi ăn cơm, mà khi ăn cơm chan nước tương quen rồi á, là từ đó là đi không có kén ăn nữa, cái gì ăn cũng được hết. Cho nên lúc nào á, bữa nào mà có một cái điều mà chúng tôi có kinh nghiệm nữa là khi nào mình ăn cơm với đồ ăn á, ăn cao lương mỹ vị ăn với đồ ăn á, ăn với gì nhiều món đồ ăn á, thì hồi đó chúng tôi còn trẻ, ăn cơm được có 3 chén à. Bữa nào ăn với đồ ăn ăn 3 chén, mà bữa nào ăn cơm với nước tương chen vào, chan vào không á, thì bữa đó ăn 6 chén mới thấy bụng mới no. Thành ra cái điều đó là cái gì? Chúng ta mà tập như vậy rồi thì chúng ta sẽ hết kén ăn rồi, không có gì hết. Thành ra cái thân này nó hành hạ chúng ta, mà chúng ta cưng nó, chúng ta chiều nó, thì lúc ấy, ngay lúc ấy chúng ta nó cứ bắt buộc nó làm cho chúng ta tăng lên, tăng lên. Hôm nay chúng ta ăn miếng ngon này rồi á, ngày mai ăn vô hết thấy ngon, ta phải đi kiếm miếng nào ngon nữa. Thì cái đó mà nếu chúng ta càng chiều thì cái thân này nó càng hành hạ chúng ta. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng á, năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng ấy là người, tức là chúng ta đây, là chúng ta là người mang cái gánh nặng đó đây, chúng ta mang cái gánh nặng năm uẩn đây đó. Mang lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời. Đức Phật nói nếu mà chúng ta cưng chiều nó, nếu mà chúng ta ôm ấp nó, nếu mà chúng ta nương tựa nó, nếu chúng ta mà lo lắng cho nó quá thì đó là chúng ta khổ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu người nào mà đặt gánh nặng xuống thì Đức Phật nói người đó sẽ hưởng được cái lạc. Thành ra thứ nhất, cái điều thứ nhất là điều mà chúng ta vô chùa đó, Đức Phật dạy cho chúng ta phải tập tu. Khi nào chúng ta tụng kinh niệm Phật, đó là chúng ta tập tu để gọi là bớt cái nương tựa vào cái thân này. Thành ra Đức Phật khuyên rằng chúng ta nên nương tựa vào Tam Bảo là như vậy, chứ đừng có nương tựa vào cái thân. Chúng ta nương tựa mà chúng ta mà đam mê vô cái thân á thì rất là đau khổ. Chẳng hạn như ở đây chúng tôi cũng thấy được rằng có nhiều quý vị Phật tử á, lớn tuổi, rất là lớn tuổi, yếu sức lắm, nhưng mà vô tụng thời kinh rất là tốt, tụng xong ra còn vui vẻ. Trong khi đó những các em á, có nhiều em mà trẻ tuổi vậy, vô tụng thời kinh xong mà ra rất là mỏi mệt. Thì tại sao vậy? Tuổi trẻ mà tụng thời kinh ra thấy mệt, trong khi người ta già mà ta tụng ra ta không thấy mệt. Đó là mệt, đó là gì? Là bởi vì chúng ta chưa quen với cái mà chúng ta tu tập. Thì cái con đường tu tập của Đạo Phật chính là một cái con đường mà chúng ta đoạn trừ cái yêu mến cái thân này. Và Đức Phật dạy cái câu là khi chúng ta chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Không ở đây có nghĩa là chúng ta đừng có yêu mến nó, tức là không yêu mến nó, không nương tựa nó, không chấp thủ nó. Thì khi chúng ta không như vậy thì tất cả các khổ của chúng ta tiêu diệt mất. Một cái lý do không thứ hai nữa đó là tất cả cái thân này, nếu mà chúng ta nhìn bằng trí tuệ thì cái thân này là do duyên mà khởi, chứ chẳng phải có cái gì của ta. Có một vị thiền sư sau khi mà tu pháp quán thập nhị nhân duyên, vị ấy tu đó, sau khi tu xong rồi chứng ngộ, vị ấy nói một câu như thế này: càn khôn tận thị mao đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới đỉnh trung. Tức là ngài nói rằng vũ trụ càn khôn á, nó nằm ở trên đầu một cái cọng lông, mà nhật nguyệt tức là mặt trời và mặt trăng á, Vì nó nằm ở trong một cái hạt cải. Ngài tu, Ngài chứng ngộ xong Ngài nói một cái câu đó. Mà cái câu đó ngày hôm nay chúng ta thấy nghe có vẻ như là không ai chấp nhận được. Nghe như có vẻ gọi là phản khoa học. Nghe như có vẻ như là kỳ cục. Nhưng mà sau khi quý vị nghe giảng xong rồi, quý vị sẽ không thấy kỳ cục. Mà quý vị thấy rằng vị này thật sự chứng ngộ. Thì tại sao một vị thiền sư lại nói như vậy? Là tại sao là nói rằng vũ trụ càn khôn, tức là cả một cái vũ trụ, bầu vũ trụ chúng ta, nó đều nằm ở trong một cái cộng lông. Là nguyên do là như thế này. Cộng lông mà có ra là do con người nó mới mọc lông. Hoặc là cộng lông mà có ra là do con vật nó mới mọc lông. Thành ra cộng lông có nghĩa là do con người hoặc con vật. Mà con người có hoặc con vật có là do cái gì? Là do phải ăn trái cây, phải do là uống nước, phải không? Phải do là sưởi ấm mặt trời, phải do cái này, phải do cái kia rồi nó mới thành. Cho nên á, mà cái con người có, súc vật có là do quả đất, là do nước, là do lửa, lửa ví dụ như mặt trời. Như vậy á, là con người chúng ta có là do từ bầu vũ trụ, tất cả các yếu tố nó cộng lại nó mới thành ra chúng ta. Mà chúng ta có rồi thì mới có cộng lông. Cho nên á, các ngài mới thấy được rằng á, sở dĩ mà một cộng lông hoặc là một cộng tóc của chúng ta mà có đó, là do tất cả các công lao của vũ trụ nó bày ra nó mới có được. Giống như một cái trường hợp thứ hai như chúng tôi muốn ám chỉ, đó là cái chuông này. Đừng có nghĩ rằng cái chuông này á, là do ông thợ làm ra, đừng có nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy cũng đúng, nhưng mà chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Cái chuông này á, do ông thợ làm ra. Ông thợ làm ra thì ông thợ lấy gì sống? Ông thợ phải cần phải có tiền, phải ăn cơm, phải uống nước, phải ăn mặc, vân vân. Thì tất cả những cái đó cuối cùng mình suy ra, một cái chuông mà có là do tất cả các vũ trụ mà tạo ra nó mới thành cái chuông này. Không có vũ trụ thì không có cái chuông này. Thành ra vì vậy mà vị thiền sư mới nói rằng vũ trụ càn khôn tận thị mao đầu thượng, tức là vũ trụ càn khôn đều nằm ở đầu một cộng lông là như vậy. Từ cộng lông vũ trụ nó sản xuất ra cộng lông, chứ không phải là cộng lông là cộng lông. Cho nên chúng ta cũng vậy. Chúng ta thường thường chúng ta cho rằng thân này là thân của tôi, chứ không phải của ai hết. Thực ra thì cái thân này chúng ta đều tự do. Đất, nước, lửa, gió đều do cha, do mẹ, do vũ trụ mà tạo thành chúng ta. Cho nên cái vì lý do đó mà Đức Phật nói rằng không. Vì vậy á, mà Đức Phật nói rằng khi mà chúng ta dùng tệ quán chiếu cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy được rằng năm uẩn này đều không. Không là có nghĩa như vậy. Không, không có nghĩa là không có, mà không là do tất cả các sinh vật nó tạo thành, cho nên nó mới tạm gọi nó là có. Thì trước khi chấm dứt, chúng tôi xin kể một cái câu chuyện để mà kỳ sau chúng ta sẽ tiếp. Cái câu chuyện như thế này: có một vị tu sĩ sau khi mà tu một thời gian, thấy rằng mình tu cái công phu cũng lớn lao lắm, cho nên rồi mới nhập thiền bay lên trên trời, gõ cửa thiên đình. Chán ở trần gian rồi, muốn bay lên trời, sống ở trên trời, gõ cửa thiên đình. Thì ở trong cổng trời á, ông vua trời mới ở trong nói vọng ra, hỏi rằng ai đó. Vì tu sĩ này mới nói rằng: thưa ngài, tôi. Ông vua trời mới hỏi rằng: tôi là ai? Vì tu sĩ mới nói là: tôi là một vị tu sĩ ở dưới trần gian lên đây, tính xin vua trời cho ở chung đấy. Chứ là ở dưới trần gian chán quá rồi, khổ quá, chán quá, muốn lên trời ở cho nó sướng. Thì ông vua trời ông mới ở trong ông mới nói vọng ra rằng, ông nói: xin lỗi ngài, ở trên trời này trật trật lắm, một mình tôi ở cũng thấy chật rồi, bây giờ cho ngài vô nữa thì chật quá, hai chúng ta ở không có nổi đâu. Tôi xin ngài cảm phiền ngài xuống với trần gian lại đi, tôi không dám mở cửa, không dám tiếp đón ngài. Bởi vì tu sĩ này vì vua trời không mở cửa cho nên đành phải đi xuống thôi, chứ làm sao giờ đi xuống, vì tu sĩ tu thêm 1000 năm nữa. Sau khi 1000 năm sau á thì vị tu sĩ này thấy rằng mình đủ sức lên trời được rồi, mới bay lên trên trời gõ cửa lần thứ hai. Vua trời mới hỏi là ai đó, tu sĩ nói giờ thưa ngài tôi à. Vua trời mới hỏi rằng tôi là ai, thì vị tu sĩ mới nói rằng thưa ngài tôi chính là ngài mà ngài chính là tôi. Đấy, thì sau khi nghe câu đó xong á thì ông vua trời ông mở cổng trời ra, ông cười te tét, ông nói vậy hả, vậy thì thôi xin mời ngài đi vô, hai chúng ta cùng chung hưởng sung sướng ở cõi trời. Đó là một cái câu chuyện muốn nói tới một cái ý nghĩa như thế này: khi nào á chúng ta còn cái tôi của mình thì lúc ấy chúng ta sẽ gặp khó khăn, chúng ta sẽ không được ai đón tiếp, chúng ta sẽ bị rơi vào cái trần gian khổ não. Còn khi nào chúng ta không có cái tôi của mình, bất cứ đi đâu mà không có cái tôi của mình, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ được an lạc, chúng ta sẽ được đón tiếp, chúng ta sẽ được đón mời một cách rất là tốt đẹp, trịnh trọng. Đó là cái ý nghĩa mà ở trong cái bài kinh Bát Nhã mà chúng ta tụng, đó là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, đột nhất thiết khổ ách. Đó là ý nghĩa như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tâm cả đệ tử và chúng